chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đã và đang thu hút sự chú ý vì tiềm năng chẩn đoán trong y học. Tuy nhiên, liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo có giúp cải thiện kết quả thành công của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm IVF hay không? Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với câu hỏi liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp tăng tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm IVF hay không? Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communication cho biết, một chương trình trí tuệ nhân tạo có thể giúp các bác sĩ phân tích các lần siêu âm để xác định thời điểm tốt nhất để tiêm hormone liên quan đến việc lấy trứng. Theo các nhà nghiên cứu, việc chọn đúng thời điểm có thể tối ưu hóa số lượng trứng lấy được và cải thiện khả năng mang thai thành công. Trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, bác sĩ sử dụng siêu âm để theo dõi kích thước nang trứng để quyết định thời điểm tiêm hormone được gọi là kích hoạt để chuẩn bị trứng cho việc thu thập và đảm bảo rằng chúng đã sẵn sàng để thụ tinh với tinh trùng để tạo phôi. Thời điểm kích hoạt là một quyết định quan trọng vì nó sẽ kém hiệu quả hơn nếu nang trứng quá nhỏ hoặc quá lớn tại thời điểm tiêm. Sau khi trứng được thu thập và thụ tinh với tinh trùng, một phôi thai sau đó được chọn và cấy vào tử cung với hy vọng dẫn đến mang thai. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo có thể giải thích một loại trí tuệ nhân tạo cho phép con người hiểu cách thức hoạt động của nó để phân tích dữ liệu hồi cứu trên hơn 19.000 bệnh nhân đã hoàn thành quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Họ đã khám phá kích thước nang nào có liên quan đến tỷ lệ thu hồi trứng trưởng thành tốt hơn để thụ thai. Họ phát hiện ra rằng, việc tiêm hormone khi tỷ lệ nang trứng có kích thước lớn hơn từ 13 đến 18mm có liên quan đến tỷ lệ lấy được trứng trưởng thành cao hơn và tỷ lệ sinh con cũng được cải thiện. Tiến sĩ Ali Apara, đồng nghiên cứu viên cao cấp, một nhà khoa học lâm sàng tại Đại học Hoàng gia London cho biết, trong thông cáo báo chí của trường, thụ tinh trong ống nghiệm hỗ trợ và mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân không thể thụ thai, nhưng đây là phương pháp điều trị xâm lấn tốn kém và mất thời gian. Trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra một mô hình mới về cách cung cấp phương pháp điều trị thụ tinh trong ống nghiệm và có thể mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân. Thụ tinh trong ống nghiệm tạo ra rất nhiều dữ liệu phong phú, đến mức các bác sĩ có thể gặp khó khăn khi tận dụng toàn bộ dữ liệu đó khi đưa ra quyết định điều trị cho bệnh nhân của họ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các phương pháp trí tuệ nhân tạo rất phù hợp để phân tích dữ liệu thụ tinh trong ống nghiệm phức tạp. Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để đưa ra các khuyến nghị chính xác nhằm cải thiện việc ra quyết định và hỗ trợ cá nhân hóa quá trình điều trị để chúng ta có thể mang đến cho mỗi cặp đôi cơ hội tốt nhất để có con. Giáo sư Walid Hiblu tại khoa chuyển hóa, tiêu hóa và sinh sản tại Đại học Hoàng gia London nhấn mạnh, đây là một bước phát triển thú vị vì những phát hiện này cho thấy chúng ta có thể sử dụng thông tin từ nhiều kích thước nang trứng hơn để quyết định thời điểm tiêm thuốc kích thích rụng trứng cho bệnh nhân thay vì chỉ dựa vào kích thước của những nang trứng lớn nhất. Đây là phương pháp đang được sử dụng trong thực hành lâm sàng hiện nay. Những phát hiện này có thể mở đường cho một phương pháp mới nhằm tối đa hóa thành công của phương pháp điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, dẫn đến nhiều ca mang thai và sinh nở hơn. Một chuyên gia của khoa máy tính Đại học Hoàng gia London, tiến sĩ Thomas Hennis, cho biết thêm, trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được có thể là một nguồn tài nguyên có giá trị trong chăm sóc sức khỏe, khi mà việc đưa ra quyết định tốt nhất thường đòi hỏi rất nhiều yếu tố kỹ thuật này hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định và mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân. Quan trọng là chúng tôi kỳ vọng sức mạnh tính toán sẽ cải thiện theo cấp số nhân trong tương lai gần, cho phép chúng tôi đưa ra quyết định bằng cách sử dụng dữ liệu chính xác theo cách mà trước đây không thể thực hiện được. Theo Liên đoàn Kế hoạch hóa Gia đình Hoa Kỳ, thụ tinh trong ống nghiệm là từ viết tắt của thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh trong ống nghiệm hoạt động bằng cách sử dụng kết hợp thuốc và các thủ thuật phẫu thuật để giúp tinh trùng thụ tinh với trứng và giúp trứng đã thụ tinh bám vào tử cung. Thụ tinh trong ống nghiệm có nhiều bước và mất vài tháng để hoàn tất toàn bộ quá trình. Đôi khi nó có hiệu quả ngay lần thử đầu tiên, nhưng nhiều người cần nhiều lần hơn để có thai. Thụ tinh trong ống nghiệm làm tăng cơ hội mang thai nếu bạn đang gặp vấn đề về khả năng sinh sản, nhưng thành công còn tùy thuộc vào cá nhân vì cơ thể của mỗi người là khác nhau. Tại Việt Nam, thụ tinh trong ống nghiệm là lĩnh vực rất phát triển, mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình. Nhờ những sự tiến bộ trong công nghệ, thụ tinh trong ống nghiệm hiện có tỷ lệ mang thai thành công tăng so với trước đây, đạt 50-60%. Các phác đồ hiện cũng ngắn ngày và thân thiện với bệnh nhân hơn. Thưa quý vị và các bạn, lạc nội mạc tử cung hay còn gọi là thống kinh là một bệnh lý khiến các chị em đau bụng dữ dội mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và tiềm ẩn nguy cơ hiếm muộn. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị hiệu quả lạc nội mạc tử cung nhờ kỹ thuật đốt sóng cao tần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thái Bình, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hiện nay phương pháp đốt sóng cao tần ít xâm lấn giúp giải quyết được vấn đề lạc nội mạc tử cung. Theo thống kê, cứ khoảng 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có một người mắc lạc nội mạc tử cung, với tổng số trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới là 176 triệu người. Đây là tình trạng các mô nội mạc tử cung, lớp mô lót phía mặt trong của tử cung, chịu ảnh hưởng của hormone sinh dục, không nằm ở phía trong mà phát triển bên ngoài tử cung, bám vào những cơ quan như ống dẫn trứng, bàng quang, buồng trứng. Đôi khi lạc nội mạc tử cung tiến triển âm thầm không có triệu chứng cho đến khi nó ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan vùng chậu như cơ quan sinh dục, ruột hay bàng quang. Các triệu chứng có thể gặp ở phụ nữ có lạc nội mạc tử cung bao gồm đau bụng hoặc đau lưng theo chu kỳ kinh, đau khi đi tiêu, đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục, đau vùng chậu mãn tính, ra máu kinh nhiều hoặc chu kỳ kinh bất thường, có máu lẫn trong phân hoặc nước tiểu, đặc biệt là trong chu kỳ kinh, tiêu chảy hoặc táo bón, hiếm muộn hoặc khó thụ thai. Đau do lạc nội mạc tử cung có thể rất nặng và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một số người bệnh rơi vào trạng thái lo âu hoặc trầm cảm bởi vì bệnh lý tồn tại kéo dài. Ảnh hưởng nguy hiểm nhất của lạc nội mạc tử cung là tiềm ẩn nguy cơ gây hiếm muộn ở phụ nữ. Nguyên nhân là do tình trạng này làm biến dạng các tổ chức vùng chậu, gây dính, bít tắc, ảnh hưởng đến chức năng vòi trứng, buồng trứng, tử cung. Những mảng nội mạc dính xung quanh ống dẫn trứng cũng cản trở sự di chuyển của trứng vào quá trình gặp tinh trùng. Bên cạnh đó, phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có nguy cơ sảy thai do các tế bào nội mạc phát triển sai vị trí, khiến lớp niêm mạc tử cung mỏng hơn, không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ phôi thai. Cùng với đó, nguy cơ sinh non xuất huyết cũng gia tăng. Bác sĩ Nguyễn Thái Bình cho biết, chị Hát là một trong nhiều trường hợp bệnh nhân đã được tiến hành đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung ở thành bụng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kỹ thuật này đã được triển khai từ năm 2023 và có hiệu quả cao, mang đến một sự lựa chọn phương pháp điều trị mới cho người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung ở thành bụng là phương pháp mới chưa phổ biến trên thế giới và lần đầu được triển khai ở Việt Nam. Đây là kỹ thuật sử dụng nhiệt để phá hủy tổn thương ít xâm lấn, mang lại nhiều lợi ích vượt trội, có thể loại bỏ hoàn toàn khối u và giảm triệu chứng đau chỉ sau một lần can thiệp. Phương pháp này là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các can thiệp phẫu thuật truyền thống. Được biết, đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung trong cơ thành bụng được thực hiện diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Thông qua một vết chọc kim nhỏ vào thành bụng, bác sĩ can thiệp tiến hành sử dụng sóng cao tần để đốt từng điểm của tổn thương đến khi hết toàn bộ khối u. Đốt sóng cao tần là thủ thuật can thiệp tối thiểu, không phẫu thuật, nhờ vậy mà bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh sau thực hiện kỹ thuật này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.